Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 9, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử thiện nam tín nữ, cô hội và nữ đạo tràng tịnh xá, vừa qua Phật tử hòa âm nhau liên hương cúng dường mười phương tam bảo. Cũng với cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cam được siêu và dương được thới, sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu chẳng nguyện Phật tử được thôi cầu như vậy mô Phật. Rồi vào giờ này để sư xin thay mặt chư tăng để giảng đôi điều Phật pháp cho Phật tử được tinh tấn trong bước đường tu nhân học Phật. Vừa rồi sư giảng về ngư lục tổ triệt ngộ vừa hết thì xong á, thì có Phật tử thỉnh để giảng về cuốn Pháp Bảo Đăng Kinh để thay đổi, để chỉ tịnh độ không, lâu lâu vẫn chuyển qua chỉ tu tâm chút. Mà Phật tử thuyết cuốn Pháp Bảo Đăng Kinh á là cuốn kinh chỉ về thiền, và nó đúng là chỉ về tâm của mỗi người, chúng sinh của mình đó. Thì Phật tử cũng nên học, thỉnh thoảng sư có giảng rồi, hôm nay để lặp lại cho Phật tử ý niệm cho rõ thêm vậy đó. Bây giờ sư không có thể nói lịch sử hay là gì nhiều ở trên đó. Cái lý do ra Pháp Bảo Đăng Kinh không có nói tới bây giờ, cái nói rằng giảng về cái phẩm thứ nhất về hành do đó, là hành trạng mà do lai của đời lục tổ trước. Lúc đại sư đến chùa Bủ Lâm, có quan thứ sử họ Di ở Thiều Châu cùng các viên quan chức sắc vào núi thỉnh sư về nơi giảng đường chùa Đại Phạm tại tỉnh thành và cầu ngài vì chúng mà khai duyên thuyết pháp. Đại sư thăng tòa rồi, Di thứ sử cùng các viên quan chức sắc có trên 30 người, học sĩ phái nho hơn 30 người, cùng các vị tăng ni đạo tục có trên 1000 người đồng đến làm lễ xin yếu lý về Phật pháp. Đại sư bảo chúng rằng tánh bồ đề và giác ngộ của mình xưa nay vốn trong sạch, nếu dùng cái tâm ấy thì chắc chắn thành Phật. À, thường thường sư giảng một tử hoài đó, cái tánh bồ đề là cái giác ngộ của mình vô nay xưa nay vốn trong sạch là tự tánh Phật tử. Mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật cả, nghe không? Mà tự tánh Phật mình xưa nay vốn trong sạch thanh tịnh, mình tánh tánh niết bàn. Nhưng mà vì Phật tử vì mê lầm chạy theo cái ngũ dục á, cho nên gì nó che mà ta tánh mình đi, nghe không? Cho nên ngài nói nếu trường hợp sao mình tu tập, mình dùng cái tâm mà trong sạch xưa nay vốn có của mình á, thì chắc chắn thành Phật. Chư thiện trí thức hãy nghe sư lý về chỗ hành do cùng việc đắc pháp của Huệ Năng này. Nghiêm phụ của Huệ Năng vốn ở xứ Phạm Dương làm quan, bị giáng chức đài về lãnh Nam làm dân tại huyện Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, còn một mẹ già cô độc phải dời nhà quan quận Nam Hải, dời nhà qua quận Nam Hải. Nhà nghèo thiếu cay đắng trăm bề, hàng ngày phải đốn củi đem ra chợ bán. Lúc ấy có một người khách mua củi, bảo Huệ Năng đem đến tiệm. Khách thâu củi Huệ Năng này, lãnh tiền rồi bước ra ngoài cửa, thấy có một người khách tụng kinh. Huệ Năng này nghe qua, tâm liền mở mang tỏ sáng, mới hỏi khách tụng kinh gì. Khách đáp kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi ở đâu đến mà trì tụng kinh này. Khách rằng Tôi ở chùa Đông Thiền, huyện Quỳnh Mai, xứ Kỳ Châu. Lại đây, chùa ấy do Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư chủ trì giáo hóa tại đó. Môn nhân của Ngài có trên 1.000 người. Tôi đã đến chùa lễ bái nghe giảng và lãnh kinh ấy. Đại sư thường khuyên các vị tăng, người tục, nếu ai trì tụng kinh Kim Cang thì liền thấy tánh và chắc thành Phật. Huệ Năng này nghe nói rồi, lại bởi có nhân duyên kiếp trước nên nhờ một người khách giúp Huệ Năng 10 lạng bạc bảo sung vào việc y thực của lão mẫu, và dạy qua huyện Quỳnh Mai mà làm lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng này an trí lão mẫu xong rồi liền từ giả ra đi. Chẳng đầy 30 ngày tới huyện Quỳnh Mai vào làm lễ Ngũ Tổ. Đó, vì cái này thì không có cần diễn giảng Phật tử nhiều, mà trong cái lên theo lịch sử thì Phật tử biết ông thân đó, cha của Ngài Huệ Năng đó, làm quan, nhưng mà bị vì làm quan tốt quá thì người ta mới thưa gửi vậy đó, mới là đi đài, nghe không? Bị đài giáng chức rồi bị đài lãnh nam. Mà tôi nói cái lịch sử mình ở lãnh nam là xứ Việt Nam mình đấy, ở ngoài Bắc đó. Mình với Phật tử biết rằng ở ngoài Bắc mình với Tàu bây giờ nó liên hệ cái ranh giới đó. Chứ còn bây giờ lãnh nam này đó là tìm cái lịch sử thì ở Việt Nam mình đó, xuất hiện vị tổ. Rồi giờ ngày bất hạnh mất cha mất sớm, cho nên nhà nghèo thiếu trăm bề. Nhưng mà ông đi phải gì? Là đi đốn củi đem đi bán á, thấy không? Rồi có người khách mua củi, Huệ Năng này đem đến tiệm. Rồi khách thâu củi xong thì ông mới là lãnh tiền rồi bước ra ngoài cửa, thấy một người khách tụng kinh, thấy không? Rồi ông nghe qua liền mở mang, tự cái đại căn phải vậy đó. Nghe một thời kinh cái mở mang là nhớ lại tiền kiếp liền. Đó là một đầu là mở mang, là sáng tỏ ý chỉ kinh liền. Nhìn nó thấy không? Rồi cái ngày mình ta mới hỏi gặp hỏi kinh Kim Cang, rồi hỏi ở đâu mà trì Kim Cang ấy, thì Phật tử biết rằng ở cái huyện Quỳnh Mai á, xứ Kỳ Châu, là do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ trì ở đó. Ngày chứng đạo đắc quả đó, ngày giáo hóa dạy dỗ tăng ni tới 1.000 người đó. Thì Ngài nói nhân duyên đặc biệt. Nhân duyên mà đặc biệt là Ngài cũng vậy, mà đúng ra vì một tổ Huệ Năng bị cổ Phật đó, tái kiếp. Mà Đức Phật hồi xưa có tiên tri đó, cách Phật nhập Niết Bàn cách 700 mấy chục năm sau đó, có vị Đại Bồ Tát thì hiện đây giáo hóa dạy dỗ chúng sinh. Mà cái lịch sử này đúng là Ngài cổ Phật đã thành Phật rồi, Ngài thì hiện là Bồ Tát cái độ sinh đấy nha. Mà tới nhân viên cái người mà giúp Lục Tổ, vì đó người rất là nghèo, nhà rất là nghèo, còn mẹ già để đống củi nuôi mẹ, mỗi giờ ngày đi rồi sao mẹ sống. Thì có người ha, có người mà khách giúp Huệ Năng 10 lạng bạc bảo sung vào việc mà y thực của lão mẫu để nuôi cho lão mẫu sống á, ha, rồi để ngày mới qua huyện Quỳnh Mai để ý kiến Ngũ Tổ ha. Thì khi mà Ngài an trí lão mẫu xong rồi liền từ giả ra đi, mà Ngài đi ròng rã từ cái chứ lãnh nam nè, mà đi đến tổ Quỳnh Mai là 30 ngày, tất nhiên là 1 tháng đi bộ đó, có xe. Rồi khi mà đến ra làm lễ tổ Ngũ Tổ, thì tổ hỏi: ngươi là người phương nào, muốn cầu việc chi? Tất nhiên là quan trọng nè Phật tử. Huệ Năng này đáp: đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ lãnh nam, thiệt ở phương xa đến đây lại tổ sư, chỉ cầu thành Phật chứ chẳng cầu chi khác. Đó, cái chuyện này là đặc biệt đó. Bây giờ ngài nói là ngươi là ở xứ lãnh nam mà đến đây á xa xôi vậy để cầu chi. Ngài nói là thưa tổ sư, cũng đến cầu thành Phật không cầu chi khác. Tổ sư nói: ngươi là người xứ lãnh nam, lại là giống mang di là mọi rợ, Ngài hỏi: Thế nào thành Phật được? Quỷ năng này nói: Con người tuy có phân có nam bắc, chứ Phật tánh không có bắc nam. Cái thân giả mang này đối với hòa thượng tuy chẳng giống nhau, chứ cái tánh Phật nào có khác. Đây cái câu rất quan trọng. Thành ra Phật tử nghe sư giảng hoài trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nhắc lại là nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh. Mỗi chúng sanh đều có tự tánh Phật cả, mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật cả, mà nó là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Bây giờ tâm Phật chúng sinh giai đồng là tâm của chư Phật đồng với tâm của mình, đồng tất cả chúng sinh đều đồng. Cho nên Ngài Bên An nó nắm thấu suốt cái nguồn tâm của Ngài rồi, thì nói là ông là người sư lãnh nam, là người mang di mở rõ mà muốn làm Phật sao? Thì người nói là mặc dầu cái thân này là có mang di mở rõ và thân và thưởng là khác, nhưng mà Phật tánh không khác. Ngài khẳng định thì biết là thấu suốt nguồn tâm rồi, Ngài ngũ tổ á, không khác. Thì bây giờ Phật tử phải nhớ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời giảng kinh Pháp Hoa là nó ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài một đại sự nhân duyên lớn ra đời làm Phật đây để chi? Cái cốt tủy của Ngài, cốt yếu của Ngài là khai thị, khai là mở ra, thị thì chỉ, mở cái giáo pháp ra, mở cái đạo ra để chỉ Phật tử chỉ gì? Cho Phật tử ngộ nhập tri kiến Phật. Chỉ là mình nhận tự tánh Phật của mình và mình nhập sống được tri kiến Phật mình để làm Phật. Tri kiến Phật là thấy biết của Phật, hay là tri kiến Phật là chân tâm bổn tánh của Phật tử. Ý Ngài muốn nói, Ngài ra đời để nhắc nhở cho tất cả chúng sinh thấy rằng mình mỗi người đều có tự tánh Phật cả. Bây giờ mình trước đường tu tập nên trở về tự tánh Phật của mình mà sống để làm Phật. Mà nếu mình không biết mình là có tự Phật sẵn thì mình trở về tu tập chính mình á, thì làm chúng sinh mãi lăn lộn sanh tử luân hồi, đau khổ mãi. Cho nên Pháp Luân Tịnh Độ xin nói tự tổ ý niệm à, thật vì sanh tử phát là mùa đề, dùng tín nguyện sau trì danh hiệu Phật. Thật vì sanh tử, Phật tử nên nhớ rằng mình tu đây là vì sanh tử luân hồi mà tu, muốn thoát khỏi tử luân hồi mà tu niệm Phật. Chớ không phải nói cầu Phật an vui tốt đẹp cực lạc là cái thú vui cùng cực không có khổ nè, mình cầu để hưởng vui, không phải vậy. Cái người là không biết tu không tịnh độ đó. Thì bây giờ tử tu tịnh độ là gì? Thật vì sanh tử, muốn thoát khỏi tử luân hồi đó, mới cầu sanh cực lạc đó. Thì Phật tử nên nhớ rằng thật nguyện tự phát lòng bồ đề là gì? Là phát tu, phát tâm tu làm Phật độ chúng sinh. Con giờ có Phật và bây giờ con phát tu làm Phật là gì? Con nguyện bây giờ con xin trở về tự tánh Phật của con sống được tánh Phật của con, đồng thời niệm Phật. Ý niệm không? Rồi một cái điểm này nữa, điểm này Phật tử mà tu trì rồi cố gắng để phát bồ đề tâm thì mới ứng hợp với Đức Phật A Di Đà và về con Phật được. Và Phật tử thường thường nhớ nhắc lại để giảng hòa cho Phật tử để ý niệm là mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê là mê làm lầm lạc. Nhưng bây giờ nói gọn đó là mê là gì? Là quên. Phật tử có tự tánh Phật sẵn mà mình quên đi là chúng sinh. Giác là giác ngộ, sáng suốt. Nhưng mà bây giờ nói gọn đó là giác và nhớ. Là Phật tử tự tánh Phật sẵn rồi, bây giờ mình nhớ là mình sống, đó là làm Phật. Bây giờ có quan trọng là tất cả các sư giảng, kinh Phật cũng giảng dạy nói là gì? Phật tử nên xoay lại chính mình, trở lại chính mình, mà sống tất trong tâm Phật của chính mình đó làm Phật, để giải thoát sinh tử luân hồi. Và bây giờ cái câu, cái học, cái lục tổ cái năng nè, Phật tử phải ráng học chỗ này. Nói bây giờ con đi cầu cái gì? Lục tổ Huệ Năng nói là con cầu lòng Phật à. Phật tử có dám nói gì không? Bây giờ nói gì Phật tử sợ. Nói con cầu cái gì nó? Bây giờ Phật tử thường trả lời nó, Phật tử tu học đến đạo tràng này tu học để làm gì? Chúng để làm gì? nói xin thưa bây giờ con xin trở về ông Phật sẵn có con. Hồi nào giờ con có cái bốn cũ nhà xưa, quê hương xưa mà con quên xây lưng đi lạc loài muôn phương trong vô lượng kiếp rồi. Bây giờ nhờ Phật hướng dẫn, Phật dạy dỗ, bây giờ mình giác ngộ rồi, con muốn trở về quê hương của con. Hồi đó giờ lạc loài trở về chính quê hương của mình. Đại Phật tử bắt chước cụ tổ Huệ Năng được không? Chứ đâu, đừng nói nếu Phật tử nó trời con cầu gì con đầu làm Phật. Phật tử ngại quá, cái này nó là Phật là Phật tử ngại quá. À, sao mình chúng sinh tầm thường gì mà dám cầu làm Phật? Nhưng mà bây giờ nói gì? Không thôi giờ chỉ Phật tử nói cái dễ quá. Hồi nào giờ cố hương của con mà con quên lạc loài bỏ đi, bây giờ con nghe Đức Phật dạy dỗ con cái gì, con nguyện trở về cố hương và tự tánh Phật của mình sẵn có. Vậy khó không? Nhưng mà người không có ai chỉ, không hướng dẫn Phật tử cũng tu vậy mà gặp khổ một chút mới lên bà cầu bà ơi thương con khổ quá, bà giúp cho con qua tai nạn khổ này. Cái đó bây giờ này không có. Bây giờ Phật tử làm Phật rồi, Phật tử trở thành Phật sống là đại niết bàn, là hết khổ liền. Cái khổ nhất trên trần gian này Phật tử nó khổ muốn tự giận chết. Phật tử trở biết trở thì cố hương của mình là trọn vẹn, không bao giờ khổ, vì chân tâm muốn tánh mình không có dính dáng gì cái khổ trên thế gian này hết. Tại vì mình quên tâm, mình chạy theo cái sáu trần sanh diệt, cho nên Phật tử đau khổ mãi, đau khổ mãi. Mà bây giờ khi Phật tử cái sự làm lạc đó Phật tử biết rồi, Phật tử trở về chân tâm tánh mình sống là hết khổ liền. Dầu có thứ nó cái khổ nhất trên đường gian này, cái khổ mà sắp tự giận chết, cái mình trực nhớ ồ mình có ông Phật tánh của mình có sẵn, mình trở về an trú chỗ quê hương của mình đó. Đó, mà Phật tử nó nhớ rằng quê hương của mình nó có cái giáp sắt, như thí dụ giáp sắt tường rào đặc biệt, không có ai xâm lấn được vào trong đó. Cái khổ nhất trên đường gian này không bao giờ đụng chạm đến chỗ chân tâm muốn tánh mình cả. Cho nên chư tạm nói là cái chân tâm mình nó như cái giáp sắt, súng bắn không lũng, gươm đâm không lũng, không làm thì đụng cái giáp sắt qua cái thắt được hết. Thì Phật tử chấp nhận trở về an trú tự tánh Phật của chính mình, thì dầu cái khổ nhất trần gian này không đụng không dính dáng thì tâm mình được không? Trời ơi, Phật tử tu gì được không? Mình có cái sẵn, mình chỉ trở về cái của mình thôi mà. Mà Phật tử không dám phát trở về sao, hay Phật đi lạc loài nữa là quên tâm. Lạc loài là sao? Trong nhà Phật mình thường nói là gì? Bộ giác hợp trần, xoay lưng nó tánh giác cho mình nó hợp với trần cảnh, sống theo ngũ dục danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ vô lượng kiếp thì Phật tử có nhiêu đó. Mỗi giờ hôm nay có một đại nhân duyên Đức Phật ra đời chỉ dạy cho mình, và chư tăng chúng tôi cũng là lặp lại thôi, trùng tuyên lại lời Phật dạy để hướng dẫn Phật tử thôi. Bây giờ là cổ Phật tái kiếp lại mà khẳng định cho mình, xác nhận nữa. Phật tử vô để làm gì? Xin vô để làm Phật. Thế rồi bắt chước lục tổ Huệ Năng được không? Mình sẽ nói lại là Phật rất là sợ, Phật tử quá sợ đi. Nó bây giờ con vô đây làm gì? Vô đây để nhờ chư tăng hướng dẫn con trở về quê hương cũ nhà xưa con. Vậy Phật tử rất dễ hiểu, dễ nhận, dễ nói à. Phải không? Dễ trả lời phải không? Đó. Chứ vậy thì Phật tử phải, nếu mà chấp nhận được rồi theo cái hướng dẫn của sư, từ Phật tử nguyện bây giờ con nguyện đi trở về, và Phật tử tu niệm Phật nguyện gì có Phật hay thà cũng vậy. Hết con lòng con để làm gì? Trước tiên Phật tử gì là phải cầu thoát cái sinh hồ và phát một đề tâm. Phát tâm là nguyện con trở về tự tâm Phật của con. Cái này sư giảng nhiều rồi, Phật tử nghe nhiều rồi thì chắc lẽ không lấy làm lạ đâu. Thì bây giờ Phật tử nhịp nhàng niệm Phật và bước đi trên đường về quê hương của mình nha. Đây, khởi thôi có gì đâu. Mà Chư bảo đảm với Phật tử rằng Phật tử nắm được một phần nào trong tâm mình rồi, Phật tử niệm Phật nha, ráng niệm Phật rồi Phật tử sẽ đi vào nhà Như Lai của chính mình, thì tất cả những khổ đau trên trần gian này không dính dáng gì Phật tử cả, vì tất cả những phiền não không bao giờ đụng vô tâm mình được, chân tâm của tánh mình được. Sở dĩ mình khổ trên thế gian là vì mình trả đơn hoài rồi mình chấp hơn thua phải quấy tốt xấu thương ghét, trong tâm mình không có dính dáng mấy cái vấn đề đó. Nếu mà tự hiểu được vậy rồi thì an nhiên lắm. Mà nhất định tự hiểu tập tu lần lần thôi, Phật tử tập tu lần lần thôi, gần mình trên bước đường đi vào trở về bốn cũ nhà xưa của mình, mà Phật tử hết bớt khổ nhiều. Vì cái hơi hám á, cái hơi hám của Niết Bàn á, cái hơi hám của giải thoát á, nổi hơi không là mình thoát rồi, thoát khổ những cái khổ trần gian này rồi. Đó, bây giờ quan trọng Phật tử đừng có tự ti mặc cảm quá, đừng có nói mình phàm phu quá, đừng có mình mấy ấy quá, không được. Mình nhớ rằng mình có cái kho báu quý nhất, tốt đẹp nhất mà mình không hưởng dụng. Bây giờ mình Đức Phật chỉ cho mình khơi có nguồn để cho mình hưởng dụng, nghe không? Phật tử nhớ câu mà Đức Phật khi bên Ngài thành đạo đắc quả rồi đó, dưới cội Bồ Đề đó, Ngài có dùng cái huệ nhãn của Phật mà nhìn khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, thì nói rằng tất cả chúng sinh trong mười phương đều có trí huệ đức tướng Như Lai như ta vậy, mà sao bây giờ nó khổ sở gì nè, nó đau đớn rơm xiết gì nè, lăn lộn sanh tử luân hồi gì nè, vào cảnh địa ngục quỷ sứ hành hình như vậy nè, mà không, trong khi đức tướng Như Lai mình, trí huệ mình như Phật, là tại vì mê mờ, mê chân tâm muốn tánh của mình, mờ chân tâm muốn tánh của mình. Bây giờ mình học là giác, là nhớ ra lần lần, bị gì Phật tử từ vô lượng kiếp giờ quên lâu quá rồi, bây giờ nhắc lại thôi. Phật tử có duyên duyên đến đây thì Chư Tăng chúng tôi cũng nhắc lại, cái đó là theo lời Phật dạy để nhắc thôi. Chính quý sư đây cũng hồi nào dũng lăn lộn mãi, quên mãi, nên tới bây giờ mới còn ngồi đây với Phật tử nè. Nhưng mà nhớ làm Phật rồi đâu còn sanh tử luân hồi nữa, được thấy không? Bây giờ nhớ là cùng nhau là để hướng dẫn nhau tu tập, để nhớ lại, tập nhớ. Như vậy thôi, không có gì. Cho nên cái này Lục Tổ Huệ Năng cũng quá hay, là nhắc cho mình lại đó. Để không nhắc cho mình đó là để làm gì? Có làm gì? Làm Phật à? Chỉ nhắc nhở Phật tử này là Ngài rất sáng suốt, tỏ ngộ chân tâm. Mặc dầu con với Thầy thân thể khác nhau, nhưng tự tánh Phật không khác. Tổ biết con này là cái gì? Chứng ngộ bản tâm, sáng tỏ bản tâm được. Nên nói lên cầu có được. Rồi cái Ngũ Tổ còn muốn nói chuyện nữa, nhưng thấy chúng môn nhân đứng dây hai bên tả hữu, nên bảo Huệ Năng này theo chúng mà làm công việc. Huệ Năng này nói: Kính bạch Hòa Thượng, tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ, chẳng lìa tự tánh, tức là phước điền, chẳng hai Hòa Thượng còn dạy làm công việc chi nữa. Tổ sư nói rằng cái căn tánh của con người giả mang này thật là sáng suốt. Ngươi chớ nói nữa, hãy đi ra nhà sao. Tổ biết là cái căn này căn tánh quá sáng suốt, quá lớn rồi mà tổ giấu á, giấu. Cho nên thôi, ngươi cứ đi ra nhà sao, nó theo chúng làm việc đi. Cho nó lại cái này nè: Kính bạch Hòa Thượng, tự tâm đệ tử này thường sanh trí huệ. Phật tử nên nhớ rằng khi mà Phật tử niệm Phật á, đến cái tâm mà thanh tịnh rồi là gì? Tự nhiên trí huệ phát sanh. Thường thường sư giảng Phật tử hoài đó, cái tự tánh chân tâm của quý Phật tử mỗi người đó đều cái gì? Toàn năng, toàn giác, toàn thiện, toàn tài. đủ hết, trí huệ có sẵn, đại trí huệ có sẵn. Bảo giờ khi tâm Phật tử thanh tịnh rồi thì gì? Là trí huệ mở. Cho nên lục tổ mới năng tâm mà thanh tịnh rồi đó, thì nói là tự tâm để thường sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh rồi tự nhiên trí huệ mở, thường sanh trí huệ. Chẳng lìa tự tánh tức là phước thiền, phải sống tự tánh thanh tịnh của Ngài, phải không? Bởi mình thiền đang có câu à, dùng tự tánh thanh tịnh thiền là sống trong tự tánh thanh tịnh của chính mình, đó. Thì đó Ngài nói là sống tự tánh đó là phước thiền. Mà không phước thiền rồi thì hòa thượng còn giả làm công việc gì nữa à? Ngài nói tỏ ra gì? Tỏ ra màn tổ Ngài Lùng Huệ Năng tỏ ra lên cho tổ biết rằng con nói gì, mà sống chân tâm trọn vẹn rồi. Nào, thì tổ mới khen ở cái người này mà tuy giả mang với căn cái căn bản thiệt sáng suốt. Nào, rồi cái ngày biểu ra nhận đi ra là sao làm việc, thì Huệ Năng này đi đến nhà sau thì có một người hành giả sai Huệ Năng này bữa củi giả gạo, giả bằng chài đạp trải qua 8 tháng dư. Một ngày kia tổ sư thấy Huệ Năng này, Ngài nói rằng: ta nghĩ chỗ tri kiến của ngươi dùng được, song sợ có kẻ ác hại ngươi nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Huệ Năng này nói: đệ tử cũng hiểu ý tôn sư nên chẳng dám đến trước nhà khiến cho người ta không biết. Một ngày kia ngũ tổ bảo các môn nhân đều tụ lại mà giải rằng: ta nói cho chúng đệ tử rõ, sự sống thác của người đời là việc lớn. Các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền, chớ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sống thác. Nếu tánh mình mê muội thì phước nào cứu được? Các ngươi hãy lui về, mỗi người xem trí huệ của mình, lấy tánh Bát Nhã và trí tuệ của bổn tâm mình mà làm một bài kệ đem trình cho ta xem. Nếu ai hiểu rõ đại ý, ta sẽ truyền y pháp cho mà làm tổ thứ sáu. Hãy đi cho mau, chẳng đặng chậm trễ. Nếu để tâm suy nghĩ đo lường, tắc chẳng hạp dùng. Phàm người thấy tánh khi nghe pháp rồi thì phải thấy liền. Nếu được như thế thì dầu quơi đau ra trận cũng đặng thấy tánh. Người là người lợi căn, dầu gặp cảnh nguy nan gấp rút bao giờ cũng thấy tánh mình. Đó, bây giờ nói lại rồi cái này lục tổ ngày ngũ tổ dạy nè. Thì ngày kia đó ngũ tổ mới dạy các môn nhân tề tụ mới dạy rằng đó: ta nói cho các đệ tử rõ, sự sống thác người đời là việc lớn. Cho nên mấy vị nhà thiền đã tu đó Phật tử, ta để trên đầu nằm mắt 4 chữ sanh tử sự đại, là vấn đề sanh tử là việc lớn. Sanh tử sự đại, chỗ này tổ cũng nói rằng là người đời, sự sống thác người đời tất nhiên là một việc lớn. Mà các người trọn ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu ra khỏi biển khổ sanh tử. Cái này là bệnh chung của chúng sinh mình đó. Bệnh chung của người tu Phật bằng cầu phước điền không ạ? Xin thưa Phật tử, mấy Phật tử đi cả như buổi Tết hay mấy kỳ cúng lễ đó, đi với bà mấy trăm ngàn người, viếng tòa thánh mấy trăm ngàn người, bị viếng luôn luôn hai này liên hệ, viếng tòa thánh lên núi bà qua tòa thánh, đi viếng bà núi Sam Linh Sơn Thánh Mẫu đó, mấy trăm ngàn người để cầu gì? Cầu phước điền. Bởi tỏ nó nè, các ngươi trọn ngày chỉ cầu phước điền à, đi ra cầu con đường sanh tử luân hồi nữa, tất nhiên là phước báo hữu lậu nhân thiên, phải không? Chớ chẳng cầu ra khỏi biển khổ sống thác. Mà Phật tử nghe pháp đây là Phật tử cầu gì? Ra khỏi biển khổ sống thác đấy. Nhưng mà không biết mấy người được à? Mấy người thiệt cũng qua miệng khổ à nha. Vô đây Phật tử học cái bài vở, sư hướng dẫn chỉ dạy Phật tử là gì? Qua biển khổ sóng thác. Nhưng mà không biết chịu mấy người mà chịu thiệt muốn qua à. Cái bài giả thì chỉ mình qua biển khổ sóng thác, nhưng mà một số người cũng vẫn còn gì? Cầu phước điền. Nếu tánh mình mê muội thì phước nào cứu được? Mình không trở về chân tâm muốn tánh của mình là mình mê muội thì có phước báo nào mà cứu mình được? Không cứu được. Bởi thường thường Phật tử thấy người nào mà Đức Phật nói là phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngạn. Mà bây giờ Phật tử cứ tu gì? Tu phước không à? Đến nó nằm qua đâu có được qua biển ngạn. Mà tu phước rồi Phật tử những kiếp sau Phật tử giàu sang phú quý, nhưng mà khổ, nằm trên đống tiền mà khổ, có không? Giao chừng nào khổ nhiều chừng đấy. Đừng không đủ đức, không đủ sức để hưởng những cái phước đó. Bởi cho nên Đức Chúa Di Bên Đạo Thiên Chúa cũng vậy nè. Mà nói rằng những người giàu sang phú quý mà muốn vào nước Chúa còn khó hơn con lạc đà mà chung qua lỗ trôn kim. Phật tử biết lạc đà không phải lớn. Cái lỗ trôn kim là mấy người thợ mai mà có lỗ nhỏ sở chỉ qua đó. Qua được không? Lạc đà lớn như vậy mà qua lỗ trôn kim được không? Không. Ý ngài nói là những người giàu sang á, phú quý này hơn mà muốn về nước Chúa được nó khó hơn là không thể về được. Lo hưởng phước, có tiền, có của, lo hưởng sung sướng, không tu. Bên đạo Phật mình cũng vậy. Đạo Phật nói là những cái người làm Phật tử biết làm vua là một cái nạn, làm quan là một cái nạn, giàu sang là một cái nạn. Cái nạn là gì? Cái nạn là nạn ách, là khổ. Làm vua một đời là xuống địa ngục, đau khổ không biết bao nhiêu đời. Không đủ đức. Phật tử đa số coi lịch sử bên Tàu đi, lịch sử Việt Nam mình đi. Phật tử biết rằng các ông làm phước lớn lắm mới được làm vua nha. Nhưng mà làm vua rồi cái hưởng phước rồi gì? Ăn chơi xa đọa. Ăn chơi xa đọa thì một kiếp đó hưởng hết phước mà không bao lâu rồi sẽ bị xa đọa địa ngục luôn. Cho nên Phật tử làm vua, Đức Phật làm vua là một cái nạn nha. Làm quan là cái nạn nha. Làm quan mà ra trận đánh với không biết nhiêu người cũng phải lãnh nghiệp. Giàu sang là một cái nạn nha. Giàu sang đâu hưởng phước rồi tính ác nha. Làm sao có tiền mà muốn làm tiền vô? Bao người khổ mặt tình mình vô tiền mình nhiều là được rồi. Cho nên là một kiếp hưởng giàu sang đó gì? Nhiều kiếp bị xa đọa vào ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Với huệ nhãn Đức Phật thấy như vậy đó. Thành ra bây giờ Phật tử mình chưa đâu giảng Phật tử biểu đừng làm phước nào. Phước làm phước làm tốt chứ. Phước nhưng phải có huệ song tu. Tu phước với tu huệ. Mà cái huệ Phật tử suy giảng cũng là nhiều nha. Từ từ anh toàn hai cái thì song hành. Phước huệ song tu. Giảng Phật tử luôn luôn đi phước huệ song tu. Để Phật tử gì? Đồng đăng bỉ ngạn về con Phật pháp. Tu đúng vậy thì về con Phật pháp. Bây giờ các người hãy lui về, mỗi người xem trí huệ của mình, lấy tánh Bát Nhã trí huệ của bổn tâm mình mà làm một bài kệ. Tất nhiên là ngài nói rằng người nào mà thấu suốt bổn tâm nó làm bài kệ tỏ cho ngài biết nha, trình bày đi rồi ngài sẽ truyền ngôi tổ lại cho tổ thứ sáu. Tất nhiên là còn y bát nha. Ngũ tổ là truyền từ Đạt Mã Tổ Sư đem y bát từ Ấn Độ sang Tàu ha. Đó. Rồi truyền cái tổ thứ nhì, tổ Đạt Ma truyền mà tổ nhà Thần Quang là nhà Quỷ Khả đó. Đó. Bây giờ ngày qua tới ngày là ngũ tổ mà truyền lục tổ bên anh là gì? Tổ thứ sáu. Mà tại sao mà ngày lục tổ bên anh truyền là học tới? Các môn nhân khi được nghe lời giải rồi đồng lui ra, lần lượt kêu nhau mà truyền rằng: Bọn chúng ta chẳng nên lóng tâm dùng ý mà làm kệ để trình cho hòa thượng, vì ích tệ chi đâu. Sư Thượng Tọa Hằng Tú hiện là thầy giáo thọ, chắc người làm kệ được. Chúng ta đừng làm kệ tụng mà hao tổn tâm lực rất uổng. Chúng nhân nghe nói yên lòng đồng bảo: Từ đây sắp sau chúng ta nương cậy sư Thần Tú, cần gì làm kệ mà phải phiền lòng. Đó, Phật tử nên nhớ rằng ở dưới ngài Tổ Hoằng Nhẫn á, là ngài Thần Tú làm giáo thọ sư. Giáo thọ là dạy đạo cho 1000 tăng chúng. Thì bây giờ là ngài giáo thọ, ngài thầy dạy đạo, bây giờ mình học trò mình đâu đủ sức làm kệ gì đâu. Bây giờ để đồng tâu để bạch thầy làm kệ thế, nó làm kệ. Rồi bây giờ còn sư Thần Tú suy nghĩ: Các ngươi ấy không trình kệ ấy vì nể ta là giáo thọ, thầy của bọn chúng. Ta phải làm kệ đem trình cho hòa thượng. Nếu không trình kệ thì hòa thượng đâu biết chỗ thấy hiểu trong tâm ta sâu cạn thế nào. Bổn ý ta trình kệ mà cầu pháp thì tốt, còn xem vào ngôi tổ thì xấu. Cũng giống như người phàm lòng mong đoạt ngôi thánh, có khác gì đâu. Bằng chẳng trình kệ rốt không đắc pháp, thật là khó, rất khó. Phật tử nhớ rằng sư Thần Tú, Thần Tọa Thần Tú, tự đừng có nên nghe nói gì lục sao này lục tổ năng được truyền, Thần Tú không được truyền đừng chê. Ngài một vị căn lành rất lớn, rất là thông duệ kinh pháp, cho nên ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới để cho ngài làm gì giáo thọ sư dạy cả ngàn tăng, thay thế ngài để dạy tăng, đâu phải ngài người thường. Được đó không? Nha. Mà chỗ ngài Phật tử ngài rất khiêm cung, cái người ta có đức là vậy đó. Mà nếu ngài nói nếu trường đem trình kệ hòa thượng thì nếu không đem trình kệ thì làm sao hòa thượng biết chỗ tâm mình cản sâu. Mà bổn ý trình kệ của ngài á, nha, là để cho biết cản sâu thôi, chứ còn nếu mà ngài xem vào ngôi tổ thì xấu. Vì ngài làm kệ vì để xem vào ngôi tổ xấu, bị gì là sao? Cũng giống như người phàm mà lòng đoạt ngôi thánh, bị ngài cảm nhận rằng mình không thể đoạt ngôi tổ được, nhưng mà mình làm kệ cố ý là để trình cho tổ biết mình cái căn cản sâu thôi. Cho nên ngài không có tranh chấp gì với ai, mà trình để cho tổ biết cản sâu thôi. Chớ riêng ngài không có gì, không có tranh ngôi tổ. À, nguyên trước nhà ngũ tổ có 3 gian nhà cầu, ngài tính rước quan cung phụng là Lư Trân về vẽ các biến tướng thuật trong kinh Lăng Nhà là quan cảnh lúc Phật thuyết pháp tại hội Lăng Nhà, và các bản đồ chỉ về sự kế truyền của 5 vị tổ sư và ngũ tổ huyết mạch đồ để lưu truyền cho đời cúng dường. 50 tổ là Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Đại Sư, Nhị Tổ Huệ Khả Đại Sư, Tam Tổ Tăng Sáng Đại Sư, Tứ Tổ Đạo Tính Đại Sư, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư. Sư Thần Tú làm kệ xong, nhiều lần muốn đem trình, nhưng mỗi khi đến trước phòng tổ thì trong lòng thấy hoảng hốt, mồ hôi ướt cả mình, nghĩ rằng trình kệ chẳng đặng. Trước sau trải qua 4 ngày 13 phen mà trình kệ chẳng đặng. Sư Thần Tú mới suy nghĩ, chi bằng biên bài kệ nơi vách nhà phía nam. Nếu thình lình hòa thượng xem thấy mà khen hay thì ta liền ra làm lễ nói rằng bài kệ ấy của Thần Tú làm. Bằng ngài nói bài kệ ấy chẳng đặng dùng, thật uổng công ta vào núi mấy năm, thọ sự lễ bái của người lại còn tu hành gì nữa. Đêm ấy đến canh ba, Thần Tú chẳng cho ai biết, tự mình cầm đèn biên bài kể nơi dắt nhà cầu phía nam, bày tỏ chỗ thấy của tâm mình, kể rằng: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, dịch sử nhã trần ai. Có nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, giờ giờ cần phủi sạch, chớ để dướng trần ai. Trần ai là bụi trần ai nè. Thì Phật tử thấy cái bài kệ này của sư Thần Tú đó, thì thân căn chưa trong sạch, tâm thể chưa tỏ sáng, nên cầu cho gì? Cho thân trong sạch như cái bồ đề, mà tâm tỏ sáng như đài gương, rồi giờ giờ mà cần phủ sạch, chớ để dướng trần ai, là biết rằng thì chưa nhập tâm, chưa chứng đạo đắc quả. Nhưng mà cái bài này mình tu được nhé. Để hồi tổ khen nè, cái bài này á, Phật tử mình tu là nó cũng mệt à, chứ không phải thường á. Bài chưa đắc đạo thôi, bài này rất hay. Thân như cái bồ đề là làm sao mà mình trên bước đường tu tập Phật giữ cho thân nó trong sạch. Đó, mà tâm như đài gương sáng, là tâm như cái đài gương, là gương gì? Như là cái gương sáng suốt đó. Thân thì trong sạch, tâm thì sáng tỏ sáng. Đó, mà muốn được vậy á, để làm sao giờ giờ cần phủ sạch, chớ để dướng trần nghe, chớ dướng bụi trần. Giờ giờ khắc khắc Phật tử làm sao lo trao dồi tu trì, đừng để dưới môi trần, đừng để vọng niệm vọng tâm nghĩ ngợi nhiều, rõ không? Lao chùi, bởi vì tu tập là Phật tử gì? Lao bụi. Mà đặc biệt cái mình tu dễ nhất cái Phật tử là lao bụi bằng gì? Bằng danh hiệu Phật. Bây giờ nhóm bụi nó dày quá rồi, lâu ngày lâu kiếp rồi, thì bây giờ theo bài kệ mà tổ Thần Tú Đương chỉ hướng dẫn mình tu nè, tu được chứ? Thấy không? Mình tu nè, là quý Phật tử mỗi một câu niệm Phật trừ buông ức vọng niệm, đó là mình lao đấy. Tu đạo Phật là lao chứ không có luyện gì cả, lao bụi. Thấy không? Đó. Thì bây giờ nó bây giờ đưa mình lao rồi, không cho dính nữa, không dính bụi trần là sắc tinh gì xuất pháp nữa. Mà bây giờ cái đó dính rồi, mình lỡ dính rồi, bây giờ mình lao cho nó sạch. Mà khi nó sạch rồi thì gì? Chân tâm muốn tánh sự Phật tử hiện. Ý vậy thôi. Sư Thần Tú biên bài kể rồi bèn trở về phòng, chẳng có ai hay biết. Thần Tú lại suy nghĩ, nếu ngày mai ngũ tổ thấy bài kể mà vui mừng, tức là có duyên với Phật Pháp. Bằng ngài nói chẳng đặng dùng, ấy bởi tâm ta mê muội, nghiệp chướng kiếp trước còn nặng, nên chẳng hợp thời đắc pháp. Thánh lý thật khó dò. Ở trong phòng Thần Tú cứ lo nghĩ mãi, suốt cả năm canh ngồi nằm chẳng yên. Ngũ tổ đã biết trước sư Thần Tú chưa vào đặng cửa đạo, vì người chẳng thấy tự tánh. Sáng hôm sau ngũ tổ dời Lư Cung Phụng đến bảo vẽ cảnh biến tướng và cái bản đồ nói trên nơi dắt nhà cầu phía nam. Sải thấy bài kệ ấy, ngài bảo rằng: này quan cung phụng, thôi chẳng cần vẽ, thật nhọc công ông ở phương xa đến đây, kinh có nói rằng phàm vật gì có hình tướng đều là giả dối. Vậy hãy để bài kệ ấy cho người trì tụng, cứ y theo bài kệ ấy mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác. Y theo bài kệ ấy mà tu hành thì có lợi ích lớn. Ngũ tổ dạy các môn nhân đốt nhang lễ kính, bảo cả phải tụng bài kệ ấy thì liền đặng thấy tánh. Các môn nhân tụng kệ đều khen thật hay. Đến canh ba, ngũ tổ kêu sư Thần Tú vào nhà hỏi rằng: bài kệ ngươi làm chăng? Thần Tú đáp: thật Thần Tú này làm, nhưng kẻ đệ tử chẳng dám vọng cầu ngôi tổ, chỉ mong và thượng từ bi xem coi đệ tử có chút trí huệ chăng. Mụ tổ nói: ngươi làm bài kể ấy tỏ ra chưa thấy bổn tánh. Ngươi mới tới ngoài thềm cửa, chưa vào trong nhà, cứ như chỗ thấy hiểu ấy mà tìm đạo vô thượng bồ đề thì rõ ràng không thể được. Theo đạo vô thượng bồ đề, hễ khi nghe nói pháp rồi liền phải biết bổn tâm và thấy bổn tánh của mình. Tâm mình chẳng sanh chẳng diệt, trong cả thể thời gian niệm niệm mình thấy tánh. Đối với muôn pháp, tâm mình suốt thông không ngưng trệ, một pháp mình thấy hiểu thấu chân tướng, cả thể các pháp mình đều hiểu thấu chân tướng. Đối với muôn cảnh, tâm mình như như, tâm như như tức là tâm chân thật. Thấy như thế ấy là thấy tánh vô thượng bồ đề của mình. Bây giờ tôi nói lại, cái chỗ này đọc Phật tử không có phần đâu, đến người ta tu đi sâu và vẫn tâm lắm. Nhưng mà sẽ nói Phật tử nghe, là bây giờ Phật tử có phần là Phật tử gì? Mình niệm Phật. Bây giờ tử niệm Phật lần lần cái trừ gì? Trừ vọng tâm, vọng niệm nha. Rồi đến cái giai đoạn hết vọng rồi đó, thì bây giờ là sao? Mình mới thấu rõ chân tướng của các pháp nha. Thì đối muôn cảnh, tâm mình như như là Phật tử. Phật tử niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, Phật tử chỉ niệm ngừng nhã, thì cái tâm mình đối cảnh không còn phân biệt, không còn chạy theo cảnh, không còn ô nhiễm cảnh thì gì? Lúc bây giờ tâm mình như như à, mình không tu theo thiền, mình không tu theo cái pháp Ngài nói gì quá quá khó khăn đối với mình đi. Bây giờ Phật tử ai làm cũng được. Bắt đầu Phật tử niệm Phật, niệm riết cho nó nhường thấm, thì tự nhiên tâm Phật tử không có đối cảnh, không có dính mắc, không ô nhiễm, không chạy theo cảnh nữa. Thì vậy kêu tâm cảnh nhất như.